Chương 5. Ba vật đề. Một La Mã cố ý vọng ngữ. A. Duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở Thích Xúy Xấu, trong vườn Ni Câu Loại, nước Ca Duy La Vệ. Bấy giờ trong dòng họ Thích, có người con trai nhà họ Thích tên là Tượng Lực, có tài đàm luận, thường cùng Phạm Chí ngoại đạo luận bàn. Trường hợp bị thua, liền nói ngược lại điều đã nói trước. Giữa tăng, khi hỏi đến việc ấy, thì Tượng Lực cũng nói ngược lại lời đã nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng ông vẫn nói dối, các Phạm Chí thường biếm nhẽ rằng: Sa môn Thích Tử không có tàm quý, thường nói lời vọng ngữ mà tự xưng là ta phụng hành chánh pháp. Nhưng nay như vậy, có gì là chánh pháp? Luận bàn không hơn, liền nói ngược lại điều đã nói trước. Khi ở trong chúng tăng, được hỏi đến thì cũng nói ngược lại điều đã nói trước. Ở trong chúng, biết nhưng vẫn nói dối. Trong số các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đồ đà, ưa học giới, biết tàm quý, quở trách Thích Tử Tượng Lực. Sau thầy cùng Phạm Chí ngoại đạo luận bàn, trường hợp bị thua, liền nói ngược lại điều đã nói trước. Giữa tăng, khi hỏi đến việc ấy, thì cũng nói ngược lại điều đã nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng vẫn nói dối. Khi ấy, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách tỳ kheo Tượng Lực. Việc ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Tỳ kheo Tượng Lực, sau cùng Phạm Chí ngoại đạo luận bàn, trường hợp bị thua, liền nói ngược lại điều đã nói trước. Giữa tăng, khi hỏi đến việc ấy, thì cũng nói ngược lại điều đã nói trước. Ở giữa chúng, biết nhưng vẫn nói dối. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách tỳ kheo Tượng Lực rồi, bảo các tỳ kheo: Đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào biết mà nói dối, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo, nghĩa như trước. Biết mà nói dối, không thấy nói thấy, không nghe nói nghe, không xúc giác nói xúc giác, không hay biết nói hay biết, thấy nói không thấy, nghe nói không nghe, xúc giác nói không xúc giác, hay biết nói không hay biết. Thấy, thấy bởi thức con mắt, nghe, nghe bởi thức của tai, xúc, xúc giác bởi ba thức, mũi, lưỡi và thân, hay biết, hay biết bởi ý thức, không thấy, trừ nhãn thức ra, còn lại năm thức kia, không nghe, trừ nhĩ thức ra, còn lại năm thức kia, không xúc giác, trừ ba thức ra, còn lại mắt, tai và ý, không hay biết, trừ ý thức ra, còn lại năm thức kia. Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không hay biết mà nói như vậy, tôi thấy, nghe, xúc giác, hay biết, biết mà nói dối, ba vật đề. Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc giác, không hay biết, mà trong đó có tưởng thấy, tưởng nghe, tưởng xúc, tưởng biết, mà lại nói, tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết, biết mà nói dối, ba vật đề. Nếu người nào không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà trong ý sanh nghi, nhưng lại nói như vậy, tôi không có nghi, rồi nói, tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc, tôi biết, biết mà nói dối, ba vật đề. Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà trong ý có nghi, nhưng lại nói, trong đây tôi không nghi, rồi nói, Tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết. Biết mà nói dối, ba vật đề. Nếu người không thấy, không nghe, không xúc, không biết, mà trong ý lại không nghi, rồi nói, tôi có nghi ngờ rằng tôi thấy, tôi nghe, tôi xúc, tôi biết. Biết mà nói dối, ba vật đề. Trong ý không nghi ngờ rằng tôi không thấy, tôi không nghe, tôi không xúc, tôi không biết, nhưng lại nói, tôi có nghi ngờ rằng tôi không thấy, không nghe, không xúc, không biết. Biết mà nói dối, ba vật đề. Điều này nên nói rộng. Trước đó khởi lên ý nghĩ, ta sẽ nói dối. Khi nói dối, tự biết là nói dối. Nói dối rồi, biết là nói dối. Cố ý nói dối, ba vật đề. Trước đó khởi lên ý nghĩ, ta sẽ nói dối. Khi nói dối, tự biết là nói dối. Nói dối rồi, không tự nhớ là đã nói dối. Cố ý nói dối, phạm ba vật đề. Trước đó không khởi lên ý nghĩ, ta sẽ nói dối. Khi nói dối, biết là nói dối. Nói dối rồi, biết là nói dối. Cố ý nói dối, ba vật đề. Trước đó không khởi lên ý nghĩ nói dối. Khi nói dối, biết là nói dối. Nói dối rồi, không nhớ là nói dối. Cố ý nói dối, ba vật đề. Cái được thấy có khác, cái được nhìn nhận có khác, cái được ham muốn có khác, cái được xúc có khác, cái được tưởng có khác, cái được tâm tưởng có khác. Những việc như vậy đều là nói dối. Giữa đại chúng, biết mà vẫn nói dối, ba vật đề. Nói rõ ràng thì phạm ba vật đề, nói không rõ ràng phạm đột kiết la. Khi thuyết giới cho đến ba lần hỏi, nhớ nghĩ mình có tội mà không nói, phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni, ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, không thấy, nói không thấy, không nghe, nói không nghe, không xúc, nói không xúc, không hay biết, nói không hay biết, thấy, nói thấy, nghe, nói nghe, xúc, nói xúc, hay biết, nói hay biết, ý tưởng có thấy, nói có thấy thì không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Hai la mã, mắng nhiếc. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo khi giải quyết việc tranh cãi, mà nhục tỳ kheo bằng giống loài. Tỳ kheo hổ thẹn, quên trước quên sau nên không nói được. Trong các tỳ kheo nghe đó, có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đầu đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Sao nhóm sáu tỳ kheo giải quyết việc tranh cãi, lại mạ nhục tỳ kheo bằng giống loài, khiến cho tỳ kheo hổ thẹn, quên trước quên sau không nói được. Lúc bấy giờ, các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm sáu tỳ kheo. Việc các ông làm là sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa môn, chẳng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Nhóm sáu tỳ kheo, sao giải quyết việc tranh cãi, lại mạ nhục tỳ kheo bằng giống loài, khiến họ hổ thẹn quên trước quên sau, không nói được. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm sáu tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo. Thuở xa xưa, tại nước Đắc Sát Thi La, có người Bà La Môn nuôi một con bò, ngày đêm cho ăn, vuốt ve, chải chuốt. Lúc ấy, cũng tại nước Đắc Sát Thi La, có ông trưởng giả đi khắp hang cùng ngõ hẻm, lớn tiếng rao rằng, ai có con bò nào đủ sức mạnh, cùng con bò của tôi đấu sức kéo 100 xe, tôi sẽ cá 1.000 lượng vàng. Con bò của người Bà La Môn nghe rao như vậy, tự nghĩ, Người Bà La Môn này ngày đêm hết lòng nuôi nấng ta, vuốt ve chải chuốt ta. Này ta nên đem hết sức mình ra kéo để lấy 1.000 lượng vàng kia, ngỏ hầu trả ơn người này. Con bò nghĩ xong liền nói với người Bà La Môn rằng: ông chủ có biết chăng, trong nước Đắc Sát Thi La có ông trưởng giả rao rằng, ai có bò cùng với bò của ông đấu sức kéo 100 xe, ông chịu mất 1.000 lượng vàng. Ông chủ có thể đến nhà ông trưởng giả kia nói: tôi có con bò có thể cùng với bò của ông đấu sức kéo 100 xe, với số vàng cá là 1.000 lượng. Người Bà La Môn nghe xong liền đến nhà ông trưởng giả nói: tôi có con bò với sức mạnh, có thể cùng với con bò của ông đấu sức kéo 100 xe, số vàng cá là 1.000 lượng. Ông trưởng giả trả lời: này chính là lúc. Người Bà La Môn liền dắt con bò của mình đem đến để cùng đấu sức với con bò của ông trưởng giả, kéo 100 xe để lấy 1.000 lượng vàng. Khi ấy có nhiều người đứng xem. Trước đám đông, người Bà La Môn dùng lời mạ nhục gọi con bò bằng cách kêu: một sừng, kéo đi. Con bò của người Bà La Môn nghe lời mạ nhục liền xấu hổ nên không ra sức kéo để cạnh tranh cùng đối thủ của mình. Do đó, con bò của ông trưởng giả thắng cuộc, con bò của người Bà La Môn bại trận, người Bà La Môn phải mất 1.000 lượng vàng. Bấy giờ, người Bà La Môn nói với con bò của ông ta rằng: ngày đêm ta nuôi nấng, vuốt ve, chải chuốt, với hy vọng ngươi sẽ vì ta đem hết sức lực để thắng con bò của ông trưởng giả. Nhưng tại sao sự việc hôm nay ngược lại khiến ta phải mất 1.000 lượng vàng? Con bò liền nói với Bà La Môn rằng: trước đám đông, ông nhục mạ tôi. Ông bảo tôi là một sừng kéo đi. Tôi rất lấy làm xấu hổ đối với mọi người. Do đó, tôi không thể dùng hết sức để cùng cạnh tranh với con bò kia được. Nếu ông có thể thay đổi cách gọi, đừng đem tên gọi hình tướng mà nhục mạ tôi, thì ông cứ đến nói với ông trưởng giả rằng: bò của tôi có thể cùng bò của ông đấu sức kéo 100 xe, với giá đấu gấp đôi là 2.000 lượng vàng. Người Bà La Môn nghe xong liền nói với con bò của ông rằng: chớ để ta mất thêm 2.000 lượng vàng nữa. Con bò trả lời với người Bà La Môn rằng: trước đám đông, ông đừng nhục mạ tôi, gọi tôi là một sừng kéo đi, mà trước đám đông, ông nên khen ngợi tôi, bảo tôi kéo cho giỏi, ông gọi sừng tôi rất xinh đẹp. Bấy giờ, người Bà La Môn đến nhà ông trưởng giả nói rằng: này bò của ông có thể cùng bò của tôi đấu sức kéo 100 xe, với số vàng đánh cá là 2.000 lượng, dưới sự chứng kiến của nhiều người. Ông trưởng giả nói: thật đúng lúc. Khi ấy, người Bà La Môn trước đám đông khen ngợi con bò của ông rằng: kéo giỏi lên, cặp sừng xinh đẹp ơi. Con bò nghe lời khen như vậy, liền đem hết sức mình để đấu với con bò kia, nên con bò của người Bà La Môn thắng cuộc, con bò của ông trưởng giả thua trận, người Bà La Môn thu được 2.000 lượng vàng. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các tỳ kheo rằng: phàm người ta khi muốn nói phải nói lời khéo léo, không nên nói lời xấu ác. Nói lời khéo léo là thiện, nói lời xấu ác là tự gây phiền não cho mình. Bởi vậy cho nên, các tỳ kheo, súc sanh bị người mạ nhục, còn tự xấu hổ, không thể dùng hết sức mình để kéo xe. Huống là đối với người mà bị kẻ khác hủy nhục, làm sao không hổ thẹn? Nhóm 6 tỳ kheo này là những người si, khi giải quyết việc tranh cãi lại mạ nhục các tỳ kheo bằng giống loài, khiến cho họ hổ thẹn, quên trước quên sau, không nói được. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài, muốn nói giới nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nhục mạ bằng giống loài, ba vật đề. B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trước. Nhục mạ người bằng giống loài, như nói, ngươi sanh trong gia đình dòng họ thấp hèn, hành nghề cũng thấp hèn, kỹ thuật công xảo cũng thấp hèn. Hoặc nói, ngươi là người phạm tội, ngươi là người nhiều kết sử, ngươi là người mù, ngươi là người trọc mù. Thấp hèn là dòng dõi chiên đà la, dòng dõi hút rác, dòng dõi thợ đan, dòng dõi thợ đóng xe. Họ thấp hèn chỉ những họ câu tấu, câu thi, bà tô trú, ca diếp, a đề lị dạ, bà la đọa. Hoặc chẳng phải họ thấp hèn mà tập làm theo kỹ thuật thấp hèn, tức thành họ thấp hèn. Nghề nghiệp thấp hèn, tức là mua bán heo, dê, giết bò, thả chim ưng, chim diêu, thợ săn, chài lưới, làm giặc, bắt giặc, thủ thành, coi ngục. Kỹ nghệ thấp hèn như làm nghề thợ rèn, thợ mộc, thợ gốm, thợ da, thợ hớt tóc, thợ đan nia. Phạm tội, phạm ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thù lan giá, đột kiết la, ác thuyết, kết, từ sân nhuế cho đến 500 kết sử. Mù lòa, gù, què quặt, câm điếc và các tật bệnh khác. Hoặc tỳ kheo mắng nhiếc các tỳ kheo khác rằng, thầy sanh nơi nhà ti tiện, hành nghiệp thấp hèn, kỹ thuật thấp hèn, thầy phạm tội, thầy bị kết sử, thầy là kẻ trọc đầu mù lòa, mạ nhục như vậy, hoặc mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn lời dụ để mạ nhục, hoặc tự so sánh để mạ nhục. Mạ nhục ngay trước mặt, như nói, người sanh trong nhà chiên đà la, sanh trong nhà hốt rác, sanh trong dòng thợ đan, dòng thợ đóng xe, họ câu tấu, câu thi, bà tô trú, ca diếp, đề lê dạ, bà la đọa. Hoặc người kia vốn không phải dòng họ thấp hèn mà tập làm theo kỹ nghệ thấp hèn, tức thành họ thấp hèn, như nói, ngươi là người mua bán, người giết bò, heo, dê, ngươi là người làm nghề ăn trộm, kẻ bắt trộm, ngươi là người giữ thành, giữ ngục, là người thợ rèn, làm đồ mộc, làm đồ gốm, làm thợ giày, thợ hớt tóc, ngươi là người phạm ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, thù lan giá, đột kiết la, ác thuyết. Ngươi là người từ kết sử sân nhuế, cho đến là người 500 kết sử. Ngươi là người trọc đầu mù lòa, què quặt, điếc câm, vân vân, và là người có các bệnh hoạn khác, vân vân. Mượn dụ để mạ nhục, như nói, người giống như chiên đà la, giống như dòng hút phân, giống như dòng thợ đan, giống như dòng đóng xe, người giống như dòng họ câu tấu, giống như dòng họ câu thi, bà tô trú, ca diếp, đề lê dạ, bà la đọa, người giống như người mua bán heo, dê, giống như người giết bò, giống như người thả chim ưng, chim diêu, giống như người lưới cá, thợ săn, giống như kẻ trộm, như người bắt kẻ trộm, giống như người giữ thành, giữ ngục, giống như người làm đồ gốm, giống như người làm giày dép, giống như người thợ hớt tóc, giống như người phạm ba la di, giống như người phạm tăng già bà thi sa, giống như người phạm ba vật đề, giống như người phạm ba la đề đề xá ni, giống như người phạm thô lan giá, giống như người phạm đột kiết la, giống như người phạm ác thuyết, giống như người kết sử, giống như người mù lòa, giống như người không có tóc, giống như người què chân, giống như người câm điếc, vân vân. Tự so sánh để mạ nhục, như nói, tôi không phải dòng chiên đà la, tôi không phải dòng hút phân, tôi không phải dòng thợ đan, tôi không phải dòng đóng xe, tôi không phải dòng họ câu tấu, dòng họ câu thi, bà tô trú, ca diếp, Đề Lê Dạ, Bà La Đọa cũng không phải người mua bán heo dê, giết bò, thả chim ưng, chim diêu, lưới cá, thợ săn, làm giặc, bắt giặc, giữ thành, giữ ngục, thợ rèn, thợ mộc, thợ đan, đóng xe, thợ lò gốm, thợ giày, thợ cạo, vân vân. Tôi không phải là người phạm Ba La Di, phạm Tăng Già Bà Thi Sa, phạm Ba Giật Đề, phạm Ba La Đề Đề Xá Ni, phạm Thâu Lan Giá, phạm Đột Kiết La, phạm Ác Thuyết. Tôi chẳng phải bị kết xử, tôi chẳng phải là người trọc đầu, mù lòa, què quặt, điếc câm, vân vân. Nếu tỳ kheo đem giống loài mà mạ nhục, nói như trên, phạm Ba Giật Đề. Nếu đem giống loài để mạ nhục, nói rõ ràng phạm Ba Giật Đề, không rõ ràng phạm Đột Kiết La. Hoặc là nói thiện pháp để mạ nhục ngay trước mặt, hoặc mượn dụ để mạ nhục, hoặc tự so sánh để mạ nhục. Dùng thiện pháp để mạ nhục, như nói, ngươi là người A Lan Nhã, hành khất thực, hành khoác y vá, cho đến người ngồi thiền. Dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt, như nói, ngươi là người A Lan Nhã, hành khất thực, hành khoác y vá, cho đến người ngồi thiền. Mượn dụ để mạ nhục, như nói, ngươi tợ như người A Lan Nhã, hành khất thực, hành khoác y vá, cho đến người ngồi thiền. Tự so sánh để mạ nhục, như nói, tôi chẳng phải là người ở A Lan Nhã, vân vân, cho đến người ngồi thiền. Nếu tỳ kheo dùng thiện pháp mạ nhục ngay trước mặt, mượn dụ để mạ nhục, tự so sánh để mạ nhục, nói mà rõ ràng phạm Đột Kiết La, không rõ ràng cũng phạm Đột Kiết La. Tỳ kheo ni Ba Giật Đề, Thức Xoa Ma Na, Sa Di Sa Di Ni, Đột Kiết La, đó gọi là phạm. Sự không phạm cùng có lợi cho nên nói, vì pháp cho nên nói, vì luật cho nên nói, vì giáo thọ cho nên nói, vì thân hậu cho nên nói, hoặc vì vui chơi mà nói, hoặc vì nói lỡ miệng do lộn thứ tự lời, hoặc nói một mình, hoặc nói trong mộng, hoặc muốn nói việc này nhằm nói việc khác, tất cả không phạm. Người không phạm, phạm đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách. Ba La Mã nói ly gián. À, duyên khởi. Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 6 tỳ kheo truyền rao lời nói bên này bên kia. Truyền lời nói kín đáo của người này đến nói người kia. Truyền lời nói kín đáo của người kia đến nói người này. Họ cứ làm như vậy mãi, đưa đến tình trạng trong chúng chưa có đấu tranh liền sanh ra sự đấu tranh này, và đã có sự đấu tranh rồi thì không thể chấm dứt được. Các tỳ kheo đều nghĩ, do nhân duyên gì trong chúng tăng vốn không có sự đấu tranh mà nay lại có sự đấu tranh này, và đã có sự đấu tranh rồi thì sao không chấm dứt được. Các tỳ kheo tìm biết là do nhóm 6 tỳ kheo này truyền rao lời nói bên này bên kia, nên đưa đến tình trạng trong chúng tăng có sự đấu tranh. Việc tranh cãi này vốn trước đây không có, nay lại có, và khi đã có sự đấu tranh rồi thì không thể chấm dứt được. Khi ấy, trong chúng có vị thiểu dục tri túc, sống hạnh đồ đà, ưa học giới, biết hổ thẹn, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Sao các thầy truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình trạng trong tăng có sự đấu tranh. Việc tranh cãi này vốn trước đây không có, nay lại có, và khi đã có sự đấu tranh rồi thì không chấm dứt được. Các tỳ kheo đến chỗ Đức Thế Tôn, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên Đức Thế Tôn một cách đầy đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp tăng tỳ kheo, quở trách nhóm 6 tỳ kheo. Sau các ông truyền rao lời nói bên này bên kia, đưa đến tình trạng trong chúng tăng, trước không có đấu tranh, nay lại sanh ra đấu tranh, và khi đã có đấu tranh thì không chấm dứt được. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: các ông nên lắng nghe. Xưa kia, có hai con ác thú làm bạn với nhau. Một con sư tử tên là Thiện Nha, con thứ hai là hổ tên Thiện Bác, ngày đêm cùng rình bắt các con nai. Khi ấy, có một con giả can thường đi sau hai con thú này, ăn thịt dư còn lại của chúng để sống. Bấy giờ, con giả can kia lén lút suy nghĩ: nay ta không thể cứ đi theo sau mãi thế này, bằng phương tiện thế nào ta phải làm để hai con ác thú này cùng loạn đấu với nhau, khiến cho chúng không còn đi với nhau nữa. Nghĩ xong, giả can liền đến chỗ con sư tử Thiện Nha nói như vậy: này Thiện Nha, tôi nghe con cọp Thiện Bác nói rằng chỗ sanh của ta hơn hết, dòng họ của ta hơn hết, hình sắc của ta hơn nó, thế lực của ta hơn nó. Tại sao vậy? Vì hàng ngày ta được thức ăn bổ ngon. Sư tử Thiện Nha đi theo sau ta, ăn thức ăn còn dư lại của ta để sống. Giả can liền nói kệ: hình sắc và nơi sanh, sức mạnh cũng lại hơn, Thiện Nha không sánh kịp, Thiện Bác nói như vậy. Thiện Nha nghe xong hỏi giả can rằng: do đâu mà ngươi biết được? Giả can trả lời: hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ tự biết rõ điều này. Lúc bấy giờ, con giả can lén lút nói với Thiện Nha xong, liền đến cọp Thiện Bác nói rằng: ông biết chăng? Sư tử Thiện Nha đã nói như vậy. Hiện tại, chủng tánh và chỗ sanh của ta, tất cả đều hơn nó, thế lực cũng hơn. Tại sao vậy? Vì thường ta ăn thức ăn ngon, cọp Thiện Bác chỉ ăn thức ăn dư còn lại của ta để sống. Giả can liền nói kệ: hình sắc và nơi sanh, sức mạnh cũng lại hơn, Thiện Bác không sánh kịp, Thiện Nha nói như vậy. Thiện Bác nghe xong hỏi: tại sao ngươi biết được việc ấy? Giả can trả lời: hai ông cùng tập hợp lại một chỗ, gặp nhau thì sẽ tự biết rõ điều này. Sau đó, hai con thú cùng tập hợp lại một chỗ, cùng nhìn nhau với cặp mắt sân hận. Sư tử Thiện Nha liền nghĩ: ta không thể không hỏi trước khi hạ thủ cọp kia. Bấy giờ, sư tử Thiện Nha hướng đến cọp Thiện Bác nói kệ rằng: hình sắc và nơi sanh, sức mạnh cũng lại hơn, Thiện Nha không bằng ta, Thiện Bác có nói không? Thiện Bác tự nghĩ rằng: chắc là do giả can gây sự loạn đấu giữa chúng ta. Cọp Thiện Bác nói kệ để trả lời cho sư tử Thiện Nha rằng: Thiện Bác không nói vậy, hình sắc và nơi sanh, sức mạnh cũng lại hơn, Thiện Nha không thể sánh. Nếu nhận lời vô ích, tin theo lời bỉ thử, tự phá hoại tình thâm, bèn thành kẻ oan gia. Bằng lẽ thật để biết, phải diệt trừ sân não, đây là lời thành thật, khiến ta được lợi ích. Này nên khéo hàng phục, trừ diệt ác tri thức, cần giết giả can này, chính nó gây loạn đấu. Sư tử Thiện Nha liền giết giả can. Hai con thú hòa hợp trở lại. Lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các tỳ kheo: hai con thú này bị con giả can phá, nên khi hợp nhau một chỗ, gặp nhau mà không vui, huống là đối với người, bị người khác phá rối, làm sao không bực lòng. Nhóm 6 tỳ kheo sao gây loạn đấu bên này bên kia? Việc tranh cãi này trước đây không sanh ra, nay lại sanh ra, và khi đã có việc tranh cãi rồi thì không thể chấm dứt. Đức Thế Tôn bằng vô số phương tiện quở trách nhóm 6 tỳ kheo rồi, bảo các tỳ kheo: đây là người si, là nơi trồng nhiều giống hữu lậu, là kẻ phạm giới này ban đầu. Từ nay trở đi, ta vì các tỳ kheo kết giới, gồm 10 cú nghĩa, cho đến câu chánh pháp tồn tại lâu dài. Muốn nói giới, nên nói như vậy. Tỳ kheo nào nói hai lưỡi, ba vật đề? B. Giới tướng. Tỳ kheo nghĩa như trên. Hai lưỡi gây chuyện cho tỳ kheo loạn đấu với tỳ kheo. Tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn. Tỳ kheo ni lại loạn đấu với tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo. Thức xoa ma na lại loạn đấu với thức xoa ma na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Sa di loạn đấu với sa di, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni. Ưu bà tắc lại loạn đấu với ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc. Ưu bà di lại loạn đấu với ưu bà di, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, ưu bà tắc. Quốc vương lại loạn đấu với quốc vương, đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di. Đại thần lại loạn đấu với đại thần, ngoại đạo, vị học sa môn, bà la môn, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương. Tất cả ngoại đạo sa môn, bà la môn lại loạn đấu với tất cả ngoại đạo sa môn, bà la môn, tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, quốc vương, đại thần. Loạn đấu, như người nào đó nói, ông là dòng dõi Chiên Đà La, dòng dõi Hốt Phân, dòng dõi Thợ Đan, dòng dõi Đóng Xe, họ Câu Tấu, Câu Thi, Bà Tô Trú, Ca Diếp, Đề Lê Dạ, Bà La Đọa, mua bán heo dê, giết bò, thả chim ưng, lưới chim, thợ săn, làm giặc, bắt giặc, giữ thành, giữ ngục, thợ rèn, thợ giày, thợ cạo, ông Phạm Ba La Di, Tăng Già Bà Thi Sa, Ba Vật Đề, Ba La Đề Đề Xá Ni, Thâu Lan Giá, Đột Kiết La, Ác Thuyết. Nói kết sử, từ sân nhuế cho đến 500 kết, trọc đầu, mù loa, què quặt, điếc câm, tỳ kheo nào phá hoại đều là tỳ kheo loạn đấu. Nói rõ ràng Phạm Ba Vật Đề, nói không rõ ràng Phạm Đột Kiết La. Tỳ kheo ni ba vật đề, thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la, đó gọi là phạm. Sự không phạm, vì phá ác tri thức, phá ác bạn đảng, phá phương tiện phá hoại tăng, phá việc trợ giúp để phá hoại tăng, phá hai người, ba người tác yết ma, phá tác yết ma phi pháp, yết ma phi luật, hoặc vì người phá tăng, phá tháp, phá miếu, phá hòa thượng, đồng hòa thượng, phá a xà lê, đồng a xà lê, phá tri thức, phá thân hữu, phá những người nói nhiều mà vô nghĩa, vô lợi, muốn dùng phương tiện làm việc vô nghĩa, vô lợi, phá những người như vậy thì không phạm. Người không phạm, phạm lần đầu tiên khi chưa chế giới, si cuồng, loạn tâm, thống não bức bách,